Chuẩn bị. Trong phòng vũ hội, tất cả người truy tìm đang bận rộn luyện tập đối kháng với nhau. Lô Kỳ đứng đâu đó gần hàng đầu, đang dạy một người truy tìm trẻ tuổi cách khóa đòn. Tôi cố không vẩn vơ nghĩ đến cậu bé đó nhìn trẻ cỡ nào hay làm sao cậu ta chiến đấu trong trận chiến sắp tới. Lô Kỳ! Tôi gọi to để anh chú ý. Anh xoay lại phía tôi, nụ cười chực sẵn trên môi, lờ là sự chú ý khỏi cậu bé truy tìm. Chộp lấy cơ hội, cậu ta nhào tới, thụi một cú vào mặt Loki, hùng mạnh đến mức bị thương. Tuy vậy, cậu bé kia tỏ ra vừa sợ sệt vừa tự hào. Cậu ta vội nói, xin lỗi, tôi tưởng vẫn đang tập. Không sao, Loki xoa xoa quai hàm và phẩy tay. Tiết kiệm sức lực cho bọn yêu tinh, được chứ? Tôi mỉm cười ngại ngùng với Loki khi anh băng băng đi xuyên qua phòng vũ hội đến chỗ tôi đang đứng bên cửa lớn. Tôi không tìm thấy Finn hay Thomas, nhưng chắc họ đang ở đâu đó trong phòng, luyện tập với những người truy tìm khác. Em không cố ý làm anh lơ là để ăn đòn đâu. Không sao mà. Loki an ủi tôi với một nụ cười tê toét rồi bước ra hành lang, nhờ vậy có được chút riêng tư khỏi những người ở đó. Anh làm gì được cho em đây công chúa? Tôi hỏi. Em cắt đầu anh được không? Loki nghiêng đầu, nhướng một bên chân mày. Em đang hỏi xin sự cho phép hả? Vì anh sẽ nói không với yêu cầu đó, thưa công chúa. Tôi hỏi. Không, ý em là em làm được không? Rõ hơn là em có khả năng làm điều đó không? Em làm vậy thì anh có chết không? Loki đặt một tay lên tường, tựa người vào đó. Tất nhiên là sẽ chết chứ, anh đâu phải mấy con gián, mà liên quan đến chuyện gì, em đang tìm hiểu cái gì? Tôi hỏi, nếu chặt đầu Oren thì sẽ giết được ông ta, đúng không? Anh đặt tay còn lại lên hông và nhìn xuống tôi. Chắc vậy, nhưng em không đời nào tiếp cận đủ gần để làm vậy đâu. Kế hoạch của em đó à, chém đầu Oren? Tôi vặt lại, chứ anh có kế hoạch nào hay ho hơn không? Anh thở dài. Không, nhưng... Anh cũng từng thử rồi nhưng không được. Em không lại gần Oren được đâu, ông ta vừa mạnh vừa thông minh. Tôi nói, không, anh thì không thể lại gần ông ta. Anh không có những năng lực giống như em. Loki nói, anh biết, nhưng anh không hạ ông ấy được. Tinh thần ông ấy là bất khả xâm phạm. Cả mẹ em cũng không thể dùng năng lực lên Oren mà. Đôi mắt anh dịu lại khi nhắc đến mẹ tôi. Với lại, anh cũng rất xin lỗi về chuyện đó. Tôi lắc đầu, chùng mắt xuống. Không, đừng, không phải lỗi của anh mà. Loki nói bằng giọng trầm tĩnh. Anh muốn gặp em, nhưng anh biết em bận ngập đầu. Anh nghĩ em muốn anh ở đây giúp người Trily hơn. Tôi gật đầu, đúng đấy. Nhưng anh vẫn thấy mình như một thằng gián điệp. Anh nói, tôi cảm giác được anh đang nhìn thấu tôi, ánh mắt bao trùm lấy tôi, nhưng tôi vẫn không ngẩng mặt lên. Em định làm gì với những chuyện này? Em không còn thời gian để nghĩ nữa. Tôi lại lắc đầu, gạt đi mọi suy nghĩ về Elora, rồi ngước lên nhìn anh. Em phải tìm cách hạ được Oren. Loki nói, một mục tiêu cao thượng. Chặt đầu có lẽ được, hoặc dùng kiếm đâm xuyên qua. Giết Oren không phải vấn đề, cái chính là tiếp cận để giết. Tôi vẫn cố cãi bướng. Ờ, em làm được mà, em có thể tìm cách. Em có dòng máu của cọp, nên em đủ mạnh mẽ. Loki nhướng mày. Dòng máu của cọp á? Em đang nói gì vậy, Wendy? Tôi mỉm cười ngại ngùng với anh. Không có gì, đừng bận tâm. Em có thể khống chế Oren. Vấn đề nằm ở đó, đúng không? Anh hỏi, làm thế nào? Tôi thoái lui, bắt đầu bước đi. Đừng lo, anh cứ tập trung vào tập huấn cho người truy tìm đi, em sẽ lo phần Oren. Loki thở dài, ôi Wendy! Tôi vội vã quay ngược lại thư viện nơi Duncan và Matt đang chờ. Tôi không cho Matt hay ý kiến của mình, vì thế nào anh cũng không ủng hộ. Những ngày vừa qua thật nặng nề và dài đằng đẵng. Tôi bảo Matt đi nghỉ một chút, chúng tôi có thể lại tiếp tục vào sáng hôm sau. Chính tôi cũng cần nghỉ ngơi nữa. Một điều tôi học được từ Tove là năng lực của tôi sẽ yếu đi và vượt tầm kiểm soát nếu tôi kiệt quệ. Gần đây tôi hoàn toàn không còn chút sức lực nào. Nếu vậy, tôi sẽ không có cơ thắng nổi nhà vua hung bạo Oren. Mọi thứ hóa ra đơn giản đến khó chịu. Ai cũng thổi phồng chuyện tiêu diệt Oren sẽ khó khăn đến thế nào. Nhưng nói chung, cũng đâu khác gì những người viết tra khác. Tôi những tưởng mình cần một câu bùa chú hay đại loại vậy, nhưng rốt cuộc chỉ cần tiếp cận ông ấy là được. Tôi biết Loki nói đúng, nói suông lúc nào cũng dễ. Về thể chất, bậc đế vương hung bạo ấy mạnh hơn tôi nhiều. Đã vậy lại còn hồi phục cực nhanh, tinh thần gần như không hề bị ảnh hưởng bởi thuật điều khiển của tôi. Khi Oren phá đám hôn lễ, tôi đã cố quật ông ấy vào tường, nhưng rốt cuộc chỉ như một cái xoa đầu. Khống chế Oren có thể khó, nhưng không phải là việc bất khả thi. Nhưng tôi vẫn cần duy trì năng lực của mình ở mức cao nhất. Nói cách khác, tôi cần nghỉ ngơi. Tôi không muốn lên giường khi có quá nhiều chuyện xảy ra trong lâu đài thế này, nhưng biết sao được. Tôi lên cầu thang về phòng ngủ, nghe tiếng Willa đang tập hợp những người Dryly di tản từ Oslina. Chỉ tập trung họ lại trong một phòng ngủ lớn hơn và nói cho họ biết làm sao để tạo nên sự khác biệt, làm sao để phục thù cho những người yêu thương. Tôi dừng lại bên ngoài cửa lắng nghe một chút. Chị quả là một nhà diễn thuyết tài ba. Những lời chị nói luôn ẩn chứa sự cuốn hút. Thật khó mà nói lời chối từ với Willa. Willa đang làm công việc thuyết phục họ rất tốt. Tôi đi tiếp về phòng mình. Có tiếng lục đục phát ra từ trong phòng. Tôi rón rén lại mở cửa rồi thò đầu vào. Trong ánh sáng tù mù của đèn ngủ, tôi thấy Gareth đang lục lọi gì ở tủ đầu giường. Tôi kêu lên bước hẳn vào trong phòng. Bác Gareth! Công chúa! Ngay lập tức, ông dừng tay và né ra xa tủ đầu giường. Hai gò má đỏ bừng lên. Ông hạ mắt nhìn xuống. Xin lỗi, bác không cố ý lục soát đồ đạc của cháu. Bác đang tìm một sợi dây chuyền đã tặng cho Elora. Bác không tìm ra trong phòng bà ấy nên tưởng nó nằm ở đây. Tôi đề nghị. Cháu có thể giúp mà. Cháu cũng không thấy sợi dây chuyền nào cả. Có điều cháu cũng chưa từng tìm qua, nhìn nó như thế nào. Ông chỉ vào ngực mình, chỗ thường đeo dây chuyền. Đá mã não đen với kim cương và bạc bao quanh mặt. Bà ấy thường lúc nào cũng mang trên người. Ta nghĩ sẽ được... Ông khựng lại, nghẹn ngào trong chốc lát. Ta nghĩ Elora sẽ muốn được chôn cất cùng với nó. Tôi nói, cháu cũng nghĩ vậy. Gareth sụp sùi và lấy hai tay che mắt. Tôi không biết nên làm gì nữa. Tôi cứ đứng im như tượng, nhìn Gareth, cố kìm nén tiếng khóc. Ông dụi mắt rồi lắc đầu. Xin lỗi, cháu không cần phải lo cho ta lúc này đâu. Không, không sao ạ. Tôi nói, tôi tiến lại gần ông thêm một bước, nhưng không biết phải làm gì, nên cũng không tiến xa hơn nữa. Tôi vặn vẹo chiếc nhẫn cưới, cố nặng đầu nghĩ ra câu gì để an ủi. Cháu biết bác quan tâm đến mẹ nhiều đến mức nào. Ông gật đầu và lại sụt sịt, nhưng xem chừng đã nín khóc. Quả là như thế, ta quan tâm bà ấy nhiều lắm. Elora là người phụ nữ phức tạp, nhưng vẫn là một người tốt. Bà ấy biết mình phải trở thành nữ hoàng cái đã, những cái khác gác lại sau. Tôi lặng lẽ nói. Mẹ nói, mẹ hối tiếc vì điều đó. Mẹ nói ước gì có thể đưa ra những quyết định khác. Và đưa những người yêu thương lên vị trí hàng đầu. Gareth mỉm cười với tôi, có cả nỗi đau thương và tình yêu thương đong đầy trong đó. Elora ám chỉ cháu đấy, bà ấy yêu cháu nhiều lắm Wendy. Không một ngày nào mà bà ấy không nghĩ hay nói về cháu. Trước khi cháu quay về đây, lúc cháu vẫn còn là một cô nhóc, Elora đã ngồi trong họa thất và vẽ cháu. Bà ấy đã vận hết năng lượng vào cháu, chỉ để được nhìn thấy cháu. Tôi hỏi, vô cùng ngạc nhiên. Mẹ từng vẽ cháu sao? Gareth hỏi. Cháu không biết à? Tôi lắc đầu. Không, mẹ không bao giờ nhắc đến. Đi nào, bác sẽ chỉ cho. Gareth đi xuống phía cuối hành lang, còn tôi theo sau ông. Tôi từng thấy căn phòng nơi Elora lưu giữ những bức tranh tiên đoán được khóa lại nằm ở mạn phía bắc. Tôi tính kể Gareth nghe chuyện đó, nhưng tôi chưa từng thấy bức tranh nào vẽ mình còn bé cả. Mẹ chỉ giữ vài bước khi tôi bắt đầu lớn. Ông cứ dẫn tôi đi mãi miết xuống hành lang. Cuối cùng đến đối diện bên kia phòng cũ của tôi thì Gareth ấn tay lên bức tường. Tôi không hiểu ông đang làm gì, nhưng bức tường liền mở ra. Đó là một cánh cửa được xây lẫn vào liền một dải với bức tường. Tôi nói đầy ngạc nhiên, cháu không nói ở đây. Gareth giữ cửa cho tôi. Lên ngôi rồi bác sẽ chỉ cho cháu thấy mọi bí mật trong lâu đài này. Tin bác đi, nó hơi nhiều đấy. Tôi bước qua ngạch cửa. Trước mắt là một căn phòng nhỏ, chỉ vừa đủ chứa một cầu thang xoắn ốc nhỏ hẹp. Tôi ngoái lại nhìn Gareth, nhưng ông ra hiệu cho tôi đi trước. Ông đi sau tôi một chút khi tôi trèo lên những bậc thang sắt ọp ẹp. Chưa kịp lên đến đỉnh, tôi đã nhìn thấy những bức tranh đó. Ánh sáng tự nhiên từ trần nhà tỏa sáng căn phòng. Tôi đặt chân lên sàn gỗ cứng, một căn gác mái nhỏ, bí mật, với chóp nhọn. Nhưng trên tường treo đầy những bức tranh, mỗi bức tranh nằm cách nhau gọn ghẽ chỉ vài cm, và tất cả những bức tranh đó đều vẽ tôi. Nét cọ tỉ mẩn của Elora khiến chúng sống động như ảnh chụp, bày ra trước mắt mọi giai đoạn trong đời tôi. Bữa tiệc sinh nhật hồi còn nhỏ, với bánh kem dính trên mặt, một bên đầu gối trầy xước khi tôi 3 tuổi, cô Marie đang dán băng keo cá nhân lên đó. Buổi thu hình múa thất bại khi tôi lên 8, đang dằn giật bộ váy trên người. Ở sân sau, trên xích đu, Matt đang đẩy, cuộn tròn trên giường, đọc It bằng đèn pin khi tôi 12, bị mắc mưa năm 15 tuổi, lê lết từ trường về nhà. Tôi hỏi, sững sờ nhìn mấy bức vẽ. Làm thế nào? Làm sao mẹ làm được? Elora bảo không thể lựa chọn những gì mình thấy mà. Gareth nói, không thể, cũng không hẳn vậy. Bà ấy không bao giờ phải phân vân khi chọn nhìn thấy cháu. Hao tổn rất nhiều năng lượng để tập trung vào cháu, nhìn thấy cháu. Nhưng với Elora, như thế là xứng đáng. Đó là cách duy nhất để có thể quan sát cháu lớn khôn. Tôi trở lại nhìn ông với đôi mắt ngấn lệ. Hao tổn sao? Ý bác là nó khiến mẹ giảm thọ đi rất nhiều phải không? Tôi chỉ vào bức tường. Đó là lý do mẹ trông như 50 khi gặp cháu. Vậy nên mẹ mới chết vì tuổi già trước khi kịp bước sang tuổi 40. Gareth lắc đầu. Đừng nhìn sự việc như thế, Wendy. Elora yêu cháu. Bà ấy cần được thấy cháu. Bà ấy cần biết cháu sống có tốt không, nên mới vẽ ra. Elora biết sẽ phải trả giá đắt, nhưng vẫn tự nguyện làm. Lần đầu tiên tôi thực sự nhận ra mình đã đánh mất điều gì. Tôi có một người mẹ yêu tôi suốt cả cuộc đời này, và tôi không thể gặp được bà. Sau khi hạnh ngộ, tôi cũng không hiểu rõ bà, đến khi quá trễ. Tôi bắt đầu òa ra khóc. Gareth đến bên tôi, dù có đôi chút ngại ngùng, nhưng ông vẫn ôm lấy tôi, cho tôi nức nở trên vai ông. Đợi tôi nguôi, ông cùng tôi trở về phòng. Ông xin lỗi vì đã làm tôi thêm phiền muộn, nhưng tôi thấy mừng vì vậy. Tôi cần được thấy chúng, được biết về những bức tranh. Tôi leo lên giường và cố không khóc để còn ngủ. Sáng ra biết mình còn nhiều chuyện phải làm nên tôi dậy sớm, rồi đi xuống bếp để ăn sáng. Tôi vừa mới đặt chân đến cầu thang thì nghe tiếng cãi vã ở tiền sảnh. Tôi dừng bước, ngoài người theo tay vịn cầu thang để ngó xem chuyện ồn ào gì đây. Thomas đang nói chuyện với vợ mình, Anna Lee, và cô con gái 12 tuổi, Amber. Đó là mẹ và em gái của Finn, gia đình của anh, nhưng Finn không có ở đó. Thomas giọng trầm khàn, nhưng Anna Lee thì nói ào ào. Amber cố lĩnh sang chỗ khác, nhưng Anna Lee giữ chặt cánh tay con bé, nhất quyết không thả. Anna Lee nói, trừng mắt nhìn ông. Thomas, nếu nguy hiểm thế thì anh và Finn nên đi cùng mẹ con em. Thằng bé cũng là con em không muốn nó tổn hại chỉ vì ý thức bổn phận sai lầm. Thomas thở dài. Không phải sai lầm, Anna Lee. Thế này là bảo vệ vương quốc chúng ta. Anna Lee dịu nhại. Vương quốc chúng ta á? Cái vương quốc này làm được gì cho chúng ta? Họ chỉ trả anh vừa đủ để có thức ăn cho con. Em còn phải nuôi thêm cả dê để giữ mái nhà trên đầu chúng ta đây. Thomas đưa tay lên cho bà. Anna Lee, Swiss, người khác nghe được bây giờ. Annalie quát lên cất cao giọng. Ai nghe được cũng mặc, cứ để nghe được đi. Chỉ cầu cho họ trục xuất chúng ta đi. Em muốn vậy đó. Rồi cuối cùng chúng ta có thể làm một gia đình thay vì bị chèn ép bởi cái chế độ quân chủ tệ hại này. Amber vùng vằng, dằn người ra khỏi tay mẹ nó. Mẹ, đừng nói vậy. Con không muốn bị trục xuất đâu. Bạn con ở đây hết. Annalie nói. Con sẽ làm quen bạn mới, Amber. Nhưng con chỉ có một gia đình thôi. Thomas nói. Bởi vậy, hai người mới cần lánh đi. Ở đây không an toàn. Người Vitra sẽ nhanh chóng đến đây. Cả hai phải đi trốn. Annalie tuyên bố chắc nịch. Em không đi đâu hết mà không có con trai em. Em đã ở bên anh trong những tình huống còn tồi tệ hơn nhiều và em sẽ không để mất anh đâu. Thomas nói. Anh sẽ an toàn mà. Anh có thể chiến đấu. Finn cũng thế. Em phải bảo vệ con gái chúng ta. Đợi mọi chuyện kết thúc rồi chúng ta có thể đi xa cùng nhau nếu em muốn. Anh hứa anh sẽ đi cùng em. Nhưng ngay bây giờ em phải đưa Amber đi. Amber mếu máo. Con không muốn đi. Con muốn sát cánh chiến đấu cùng cha. Con mạnh ngang Finn mà. Thomas nói. Thôi mà, ta muốn con an toàn. Annalie hỏi. Anh muốn mẹ con em đi đâu? Thomas nói. Chị gái em cưới một người Canin. Em có thể ở với họ. Không có ai lùng kiếm em ở đó đâu. Annalie hỏi. Làm sao anh biết em sẽ an toàn? Thomas nói. Anh sẽ đến tìm khi xong chuyện. Annalie hỏi. Lỡ anh không bao giờ đến thì sao? Thomas nhấn mạnh. Anh sẽ đến. Bây giờ đi đi. Anh không muốn cả hai ra đi đúng lúc bọn Vitra tới. Chúng là cái thứ mà em không muốn dính vào đâu. Annalie hỏi. Finn đâu rồi? Em muốn chào từ biệt nó. Thomas nói. Nó ở chỗ những người truy tìm khác. Về nhà đi, gói ghém đồ đạc. Anh sẽ bảo nó xuống nói chuyện với em. Annalie miễn cưỡng nói. Được rồi, nhưng khi anh đến tìm em, tốt hơn nên mang theo thằng bé, sống sót và lành lặn. Nếu không, anh đừng đến làm gì. Thomas gật đầu. Anh biết. Annalie lặng nhìn chồng mình một hồi, không nói tiếng nào. Amber, chào cha đi con. Annalie nói. Amber bắt đầu phản đối, nhưng Annalie kéo tay con bé. Làm đi, Amber. Amber ngoan ngoãn làm theo. Con bé ôm lấy Thomas. Còn ông hôn lên má nó. Annalie ngoái nhìn Thomas qua vai một lần nữa, rồi bà cùng Amber đi ra đằng cửa trước. Thomas đứng ở đó một lúc lâu với bóng dáng siêu vẹo. Ông đã gửi gia đình mình đi xa để bảo vệ họ. Ông cũng đã trông thấy bức tranh như tôi. Ông biết cảnh chết chóc đang lăm le trên đầu tòa lâu đài, không có chốn cho người ngoài cuộc vô tội. Nhưng rồi có gì đó lóe lên. Tôi đã luôn nỗ lực tìm cách để thay đổi kết quả của bức tranh, để bẻ ngoặt, chiều hướng sự việc, và thành công để chúng tôi không ai phải chết. Và cuối cùng, tôi cũng tìm ra. Tiến công. Chúng ta phải tấn công trước. Tôi nói, nằm ánh mắt trống rỗng đồng loạt hướng vào tôi. Thomas, Tove, Willa, Finn và Loki đứng đối diện tôi, không ai tỏ ra thích thú gì với những đề xuất vừa rồi. Tôi đã gọi họ vào phòng luận chiến để bàn luận, nhưng suốt nãy giờ chỉ có mình tôi mở miệng nói. Ý tưởng lớn của em đó hả? Loki hỏi, vẻ ngạc nhiên và mơ hồ, cũng là phản hồi tích cực nhất mà tôi có được. Thà chết ở đó hơn là ở đây. Cái chính là không bị giết ở đâu cả. Tôi nói, tựa người vào cái bàn đằng sau. Ờ thì nếu đây là những gì em muốn làm, Wendy, chị sẽ phụ một tay. Willa nói, nhưng nghe sao mà miễn cưỡng. Nhưng chị không biết nó sẽ hiệu quả đến đâu. Người Vitra có lợi thế sân nhà hơn. Loki biết đường đi nước bước ở lâu đài Vitra. Tôi chỉ vào Loki, người đang sụ mặt khi tôi bốc anh làm người dẫn đường. Ta sẽ đánh bất ngờ, nhờ vậy Finn mới có thể sống sót từ đợt tấn công yêu tinh trước. Finn nhắc nhở tôi. Tôi thoát chết trong gang tấc, thưa công chúa. Ta cũng không đủ yếu tố để ập vào bất ngờ. Người Vitra sắp đến đây và chiếm lấy vương quốc. Chúng mà nghe tin công chúa lên ngôi thì sẽ lên đường ngay. Chính vì vậy, ta cần hành động ngay bây giờ, tôi nói. Ngay bây giờ sao? Finn và Willa đồng thanh nói, cả hai đều ngạc nhiên. Tôi gật đầu. Phải, tôi đã sắp xếp tổ chức lễ đăng quang trong 2 giờ nữa. Thành nữ hoàng rồi, mệnh lệnh đầu tiên với tư cách người lãnh đạo sẽ là tuyên chiến với phía Tra. Chúng ta sẽ ập đến tấn công và chiến thắng. Tôi hỏi, em muốn tấn công đêm nay sao? Tôi nói, phải, khi chúng đang ngủ, đó là cơ hội tuyệt vời nhất. Thomas lắc đầu. Công chúa, tôi không biết có khả thi hay không. Ta không thể vạch ra một cuộc tấn công quy mô chỉ trong vài giờ. Tôi chỉ về cửa lớn để minh họa. Khi Oren phát hiện tôi đã thành nữ hoàng, ông ấy sẽ xông đến trước cửa với một đội quân yêu tinh. Ta đang bàn về vấn đề thời gian. Trong 2 ngày tới có thể làm gì hơn ngoài tận dụng thời cơ đánh úp Vitra? Thomas thừa nhận. Tôi không biết, nhưng cũng không có nghĩa ta dấn thân vào một nhiệm vụ tự sát. Tôi hỏi. Ông đang nói về tự sát à? Ông cũng thấy bức tranh rồi. Con trai ông cũng chết. Mọi người trong căn phòng này, ngoại trừ ông, đều chết. Tôi tạm dừng, để cho cảm giác đó dịu lại. Ta phải làm gì để thay đổi điều đó? Finn nói. Tấn công lâu đài Vitra chỉ thay đổi địa điểm chết mà thôi. Tôi đồng ý. Chắc vậy, nhưng thì sao nào? Tôi đã đọc hết quyển sách này đến quyển sách khác về lịch sử người Trily. Mọi người biết trong đó nói gì không? Ta nhận thua, ta đợi, ta né tránh. Ta chỉ cần phòng thủ cầm chừng, ta chưa bao giờ đứng dậy và chiến đấu cho mình. Và đây là lúc để đấu tranh, đây là cơ hội cuối cùng. Không chỉ chúng ta, những người đang đứng ở trong căn phòng này, mà là cơ hội cho cả vương quốc ngoài kia đứng dậy đấu tranh chống lại Vitra. Nếu không thực hiện bây giờ, họ sẽ chinh phạt chúng ta mất. Willa nói tỏ ra bàng hoàng, thật xấu hổ. Tôi hỏi, cái gì cơ? Willa nói, rằng em dùng bài diễn văn đó bây giờ thay vì để dành giúp chị thuyết phục Marcus và Maxina chiến đấu cùng chúng ta đêm nay. Tôi hỏi, vậy đó là một lời đồng ý phải không? Tove nói, em biết tôi sẽ luôn ở sau lưng em mà, dù thế nào đi chăng nữa. Loki nói, anh cũng rất ghét phải nói thế này, nhưng được rồi, anh sẽ theo em. Anh lùa tay qua tóc rồi thở dài. Anh sẽ tấn công Vitra đêm nay. Thomas nói, tôi vẫn cho rằng có cách tốt hơn, nhưng không biết là gì thôi. Nếu đây là cách tốt nhất thì đành phải làm theo vậy. Finn hỏi, không có gì giữ em lại được sao? Tôi lắc đầu. Không, đây là cuộc chiến của em cũng như của mọi người, không hơn không kém, em sẽ ở đó. Finn thở dài. Được rồi, vậy thì anh cũng thế. Tốt quá. Tôi nói, tôi muốn nở nụ cười, tôi thấy mình nên thế, kiểu như để chốt lại thỏa thuận, nhưng không làm được, bụng tôi quặn thắt lại. Thomas hỏi, chỉ còn vài tiếng nữa là lên đường đúng không? Tôi nói, phải, sau lễ đăng quang. Loki nói, chắc tôi phải tóm tắt cho mọi người cách bố trí của lâu đài Vitra. Tôi nói, sẽ có ích lắm. Loki gãi gãi sau gáy rồi nhìn Finn. Được rồi, làm thôi. Loki, Finn và Thomas lo phần sơ đồ của cuộc tấn công, còn Willa nhận phần khó nhằn hơn là thuyết phục những quý tộc người Trily chiến đấu trong hôm nay. Tove đi cùng tôi vì anh phải lên ngôi vua. Chúng tôi cùng đợi trong phòng riêng, bàn bạc về Vitra một chút, nhưng hầu hết cả hai đều im lặng. Có quá nhiều chuyện để làm và quá ít điều để nói. Marcus Ben đến để hành lễ đăng quang. Theo lệ thường, đây là một nghi lễ lớn, một dịp đặc biệt cho cả vương quốc cùng tham dự, nhưng chúng tôi không có thời gian. Duncan ở đó để chứng kiến, còn Ben giúp chúng tôi đọc lời thề nguyện. Sau vài câu đơn giản và một chữ ký vội vàng lên mảnh giấy, chúng tôi thành vua và nữ hoàng. Tove liền đi nói chuyện với mẹ mình. Anh phải thuyết phục bà tham gia vào cuộc tấn công Vitra. Năng lực cứu chữa của bà là vô giá trên chiến trường. Duncan đi xuống tiếp tục công việc với người truy tìm. Tôi sẽ theo sau ngay, nhưng trước hết tôi phải nán lại chút ít để thở lấy sức. Tôi hướng mắt ra cửa sổ. Tuyết đã ngưng rơi, nhường chỗ cho thời tiết lạnh lẽo lạ thường. Trên cả cái giá lạnh, không khí trùng trình với lớp sương mù mùa đông, băng tuyết trắng tinh khôi và dày cộp. bao phủ những cành cây như thể chúng được ôm trọn trong lòng vậy. Nữ hoàng của tôi, Loki lên tiếng từ đằng sau. Tôi ngoảnh lại nhìn để thấy anh đang mỉm cười. Anh là người đầu tiên gọi em như vậy. Cảm giác thế nào? Anh hỏi, thong thả tiến lại. Anh sờ một cái bình hoa đặt trên bàn rồi nhìn vào tôi. Em cảm thấy mình như một nữ vương chưa? Tôi thừa nhận. Không chắc lắm, nhưng em không biết mình đã thành rồi đấy. Loki nhếch miệng cười. Rồi em sẽ quen thôi. Anh dự đoán một triều đại dài đang ở trước mặt em. Những năm tháng được gọi là hoàng thượng, nữ vương, đấng quyền năng, bệ hạ, nữ hoàng, người đẹp. Tôi nói, cái cuối hình như không phải danh xưng chính thức. Loki dừng lại trước mặt tôi, đôi mắt anh ngời sáng. Phải vậy chứ, em là cả một cảnh tượng, nhất là với cái vương miện đó. Tôi đỏ mặt rồi gỡ nó ra. Vương miện, quên mất là em đang đội nó. Nó quả là lộng lẫy, nhưng sao tôi chỉ thấy buồn cười. Em phải đội nó để làm lễ, nhưng xong rồi. Một vương miện tuyệt đẹp. Loki đón lấy nó từ tay tôi, chiêm ngưỡng vẻ tinh xảo của nó một lát, rồi đặt qua một bên. Anh tiến lại gần tôi, cả hai gần như đụng vào nhau. Tôi ngước lên nhìn anh. Tôi hỏi, bên anh sao rồi? Họ nắm được sơ đồ lâu đài Vitra chưa? Chưa. Chưa á? Không, anh không định nói về chuyện đó đâu. Loki nói, giọng vững chãi nhưng trầm lắng. Tay anh luồn đến eo tôi, ấm nóng, kể cả cách mấy lớp vải. Mọi thứ sẽ nhanh chóng cuốn vào địa ngục. Anh muốn có một khoảnh khắc chúng ta không bàn về chuyện đó. Vợ như nó không tồn tại. Anh muốn khoảnh khắc tĩnh lặng cuối cùng bên em. Tôi lắc đầu nhưng vẫn không né người qua. Không, Loki, em đã bảo là chỉ một đêm hôm đó và không bao giờ được tái diễn nữa. Anh cũng bảo em một đêm là không đủ mà. Loki cúi xuống, hôn tôi nồng nàn và ép tôi vào người anh. Tôi cũng không buồn chối từ. Tôi choàng tay quanh cổ anh, không giống như những lần chúng tôi đã hôn trước đây, không khao khát và nồng nhiệt. Lần này khác, dịu dàng hơn. Chúng tôi đang ôm siết lấy nhau, tự biết rằng đây có thể là lần cuối cùng. Cảm giác vừa ngọt ngào và hy vọng trộn lẫn bi thương. Khi dừng lại, anh tựa trán vào tôi. Anh thở như đang vật lộn để duy trì sự sống. Tôi vươn tay lên chạm vào gương mặt anh. Làn da anh mềm mại và mát rượi dưới tay tôi. Loki ngẩng đầu lên để nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi bắt được cái gì trong đó. Thứ tôi chưa từng nhìn thấy trước đây. Cái gì trong trẻo và thuần khiết. Tim tôi cũng như trào dâng với nhiệt lượng tình yêu dành cho anh. Tôi không biết nó đến hay đã đến thế nào, nhưng tôi biết rõ tình yêu đó với sự vững chắc tuyệt đối. Tôi đã yêu Loki mãnh liệt hơn bất cứ thứ cảm xúc nào tôi dành cho ai trước đây. Wendy! Finn chợt quát lên, dặn tôi ra khỏi giây phút bên Loki. Em làm gì thế này? Em đã kết hôn rồi và không phải với anh ta. Loki hỏi, không liên quan gì đến anh đúng không? Tôi lên tiếng, tự tách ra khỏi Loki. Finn, bình tĩnh đi. Finn gào lên. Không, anh không bình tĩnh đâu. Em nghĩ gì vậy hả? Chúng ta sắp ra trận, còn em thì cắm sừng chồng mình. Mọi chuyện không phải vậy đâu. Tôi nói, nhưng tội lỗi và niềm hối tiếc đang quặn thắt trong bụng. Cuộc hôn nhân của tôi có thể kết thúc, nhưng đằng nào tôi cũng đã lấy một người con trai khác. Tôi nên đi lo lắng những việc khác quan trọng hơn, chứ không phải ở đây mà hôn Loki. Finn nhìn lam lam cả hai chúng tôi. Coi bộ em hết đường cãi lại rồi. Loki đáp liền. À, thế thì mọi chuyện đúng vậy đó. Tôi hỏi. Loki, anh cho em và Finn riêng tư chút được không? Loki thở dài và toan phản đối. Loki, bây giờ... Như em muốn, nữ hoàng của tôi. Loki thì thào. Anh đi lướt qua Finn lúc rời khỏi phòng, quẳng cho Finn một cái nhìn sắc lẻm khác, nhưng cả hai không nói gì thêm. Loki đóng cửa lại, để tôi và Finn một mình trong phòng. Finn hỏi, nghe như không còn gì để nói. Em nghĩ gì vậy hả? Tôi nói, em nghĩ chúng ta sắp ra trận, và mẹ em mới mất. Cuộc đời rất, rất ngắn ngủi. Và em... Em yêu anh ấy. Finn rên lên, tôi thấy đau lòng khi làm anh tổn thương, nhưng anh cần nghe sự thật. Finn thận trọng đáp, em chỉ vừa vặn biết hắn. Tôi gật đầu. Em biết, em không biết giải thích sao nữa, nhưng... thì là vậy đấy. Anh bật cười u ám rồi trợn mắt. Như thế là như thế sao? Tình yêu của em chắc cũng chẳng ý nghĩa gì. Theo cái kiểu em cho không như thế. Mới đây thôi em còn níu kéo anh, giờ thì ở đây. Tôi nói, cắt ngang lời anh. Giờ thì ở đây, em đã kết hôn với một người khác, giờ anh không đấu tranh vì em. Em từng yêu anh, Finn, em vẫn luôn quan tâm đến anh. Em sẽ luôn như thế. Anh rất tốt và mạnh mẽ, anh luôn cố gắng hết mình vì em. Nhưng anh không bao giờ thật lòng muốn bên em cả. Finn hỏi, em nói gì thế? Anh không mong gì hơn là được bên em, nhưng anh không thể. Tôi trỏ vào anh. Chính là chỗ đó, Finn. Anh không thể, chúng ta không thể. Em không được. Anh luôn chấp nhận mọi thứ cùng với giá trị bề ngoài của nó. Anh không bao giờ thử. Finn hỏi, anh không bao giờ thử á? Làm thế nào mà em nói được câu đó? Tôi lùa tay qua mái tóc rồi lắc đầu. Vì anh không hề thử làm, anh không bao giờ đấu tranh vì em. Còn em thì đã đấu tranh hết mình vì anh. Em sẵn lòng vứt bỏ tất cả để được bên anh. Nhưng anh không hề vứt bỏ gì cả. Anh còn không cho phép em từ bỏ gì hết nữa kìa. Finn hỏi, vậy có gì là sai? Anh chỉ muốn điều tốt nhất cho em. Tôi khựng lại. Em biết, có điều anh không phải cha em, Finn. Anh vốn là... Em không biết là gì cả. Anh chưa bao giờ là bạn trai em. Anh từ chối trở thành cái gì quan trọng hơn với em nếu anh không thấy em phải lòng một người con trai khác. Finn vẫn khăng khăng, anh chỉ cố gắng bảo vệ em mà thôi. Tôi hít sâu vào, cũng không thay đổi được gì. Em đã luôn gồng mình để thay đổi mọi thứ ở đây, để khiến vương quốc tốt đẹp hơn cho người truy tìm và cả dân tộc Trily. Còn anh thì cứ giữ khư khư những cái cũ. Anh hài lòng sống với cái tôn ti buồn cười này. Finn gắt lại, anh không hề hài lòng. Nhưng anh cũng không làm gì để thay đổi nó. Anh chỉ chấp nhận, và em cũng phải sống với nó. Anh chỉ đơn giản chấp nhận số phận này. Anh hy vọng em cũng như thế, nhưng em không chịu được, Finn. Em muốn nhiều hơn, em cần nhiều hơn. Em nghĩ Loki cho em được sao? Finn hỏi, phần lớn vẻ mỉa mai đã rơi rớt đâu hết, ra khỏi giọng nói. Anh thật lòng muốn biết, liệu tôi có cho rằng Loki tốt cho mình không? Tôi gật đầu. Phải, Loki sẽ làm thế. Finn hỏi, còn chồng em thấy sao về chuyện này? Em không rõ lắm. Tôi nói, cố tình làm lơ cái chuyện tôi không biết tôi rành cỡ nào về chuyện mình và Loki. Nhưng đợi vụ việc với Vitra êm xuôi, tôi và em sẽ ly hôn. Em bỏ rơi anh ta vì Loki à? Finn hỏi, giờ thì lại tỏ ra ngạc nhiên. Tôi đáp, không, thật ra thì tôi bỏ rơi em. Anh ấy muốn chia sẻ cuộc đời với người anh ấy yêu, và đó không phải là em. Toàn thân Finn rũ xuống, anh đăm đăm nhìn xuống sàn nhà. Finn luồn tay qua tóc, khiến tôi thảng thốt nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ còn được lùa tay qua mái tóc ấy nữa. Những gì từng xảy ra giữa Finn và tôi đã đi vào dĩ vãng. Anh không còn thuộc về tôi nữa. Finn lặng lẽ nói, anh xin lỗi. Sao? Tôi hỏi, tưởng mình nghe nhầm. Anh ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt trào lên sự mãnh liệt. Em nói đúng, anh xin lỗi. Anh chưa hề đấu tranh vì em. Dù có, anh cũng chỉ đưa mình chống đỡ cái hệ thống chia cách anh và em. Và anh xin lỗi vì điều đó. Anh nuốt khan. Anh sẽ hối tiếc mãi mãi. Tôi cắn môi để ngăn nước mắt tuôn rơi. Em cũng xin lỗi. Finn thở dài, lại quay đi tránh né ánh mắt tôi. Nhưng ít ra hắn thực lòng yêu em. Tôi hỏi, sao? Loki. Finn nói tên Loki một cách cay đắng rồi lắc đầu. Ban đầu anh tưởng hắn bày trò gì, nhưng anh cũng ở gần hắn đủ lâu và nghe hắn nói về em. Finn bồn chồn trở người, có vẻ khó chịu với đoạn này. Hắn yêu em thật. Anh gật đầu, không rõ vì sao. Anh run rẩy thở ra, tôi nghĩ anh đang nén khóc. Phiền xoa trán, nên chắc là anh sống được với điều đó. Bây giờ nếu em cho phép, anh phải đi xuống chuẩn bị nốt để còn đi. Phiền, tôi nói vì tôi không muốn kết thúc như thế. Chúng ta nói sau cũng được, nếu em còn muốn, nhưng giờ thì có nhiều việc để làm lắm. Anh không nhìn tôi khi nói, thật ra anh cũng không hề nhìn tôi khi rời khỏi phòng. Tôi muốn nói nhiều hơn nữa với anh, nhưng anh đúng, chúng tôi phải tiến bước thôi.
Thời gian.
Suốt chuyến đi dài, chúng tôi ai cũng kiệm lời. Tôi đi cùng xe với Tove, Loki, Duncan và Willa. Nỗi sợ hãi như thể hiện hữu rõ ràng quanh đây. Tôi cũng không biết có thật chúng tôi đang làm điều đúng đắn hay không. Diễn thuyết trước mọi người thì tôi khá tự tin. Cũng vì đó là những điều hay ho nhất tôi có thể nghĩ ra mà thôi. Trước khi lên đường, tôi triển khai qua kế hoạch tấn công các đội trưởng. Loki cho rằng tốt hơn nên chia nhỏ quân số ra thành nhiều tiểu đội để dễ dàng lẻn vào nhiều nơi khác nhau trong lâu đài Vitra. Khoảng 200 người truy tìm gia nhập vào quân đội, hầu hết là người Trily từ Oslina. Khoảng 2 hay 30 Marquis và Maxina cùng đi theo. Có cả Maxina Laurent. Tôi tự hứa sẽ tử tế hơn với bà khi chúng tôi quay lại Forenning, nếu còn trở về. Có cả vài người Mans tình nguyện tham gia nữa. Tôi đã đẩy Chris và Rhiannon đi trong sáng nay. Tôi cũng cố làm thế với Matt, nhưng anh không chịu rời Forenning. Matt còn muốn chiến đấu cùng chúng tôi nữa kìa, nhưng tôi thuyết phục rằng anh chỉ làm tôi và Willa thêm phân tâm mà thôi, nên anh đành chấp nhận ở lại. Willa sẽ cầm đầu đội của mình gồm 20 người truy tìm và Marquis. Họ sẽ xâm nhập vào đằng cửa hông nhà bếp. Loki cho rằng sẽ có vài tên yêu tinh ở đó để lục đồ ăn đêm. Nhưng Willa có thể thổi tung nồi niêu son chảo và một trong số các Marquis đi theo chị điều khiển được nước, nên họ có thể làm ngập lụt nơi đó. Finn và Thomas dẫn đầu hai đội khác nhau, nhưng cùng chung một nhiệm vụ. Họ sẽ đồng loạt xông lên từ hướng hầm ngục. Loki đã tẩu thoát qua một căn hầm ở sau lưng lâu đài thông đến hầm ngục đó. Thực ra nó thông suốt cả lâu đài như một mê cung dài bên dưới, và qua đó Finn, Thomas và đội của hai người có thể xâm nhập vào và hạ gục một lượng lớn yêu tinh. Tàu xung phong đảm nhận nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Anh sẽ đi qua lối cửa chính, dẫn đầu một đội 50 người truy tìm. Mục tiêu của anh là làm náo động và khiến tụi yêu tinh nhận ra anh ở đó. Như thế, những đội còn lại sẽ đánh bọc phía sau khi lũ yêu tinh bận rộn tập trung vào Tove và đội của anh. Duncan muốn ở đội của Tove, nhưng tôi bố trí anh sang đội Willa. Đến bây giờ thì đội của chị nghe có vẻ an toàn nhất, nhưng cũng không có nghĩa là an toàn tuyệt đối. Công việc của Loki là đưa tôi vào lâu đài đến chỗ Oren, rồi anh sẽ chuyển sang giúp Tove chiến đấu. Anh không lo sợ ý tưởng đó, nhưng anh biết tôi phải làm thế, tôi phải tự mình thực hiện. Trong bề dày lịch sử của người Trily, chúng tôi chưa từng tiến công, mặc cho bị khiêu khích đến cỡ nào. Đây có lẽ là điều Oren không ngờ nhất, đủ trở thành một lợi thế lớn để chống lại ông ta. Loki am hiểu tường tận lâu đài nhất, nên anh lái chiếc SUV và dẫn đầu những người Trily còn lại. Chúng tôi có một đoàn xe Cadillac kéo đến lâu đài Vitra. Gần đến nơi, anh tắt đèn xe, đoàn xe đằng sau cũng làm theo. Anh đổ xe lại ở chân đồi, ở nơi anh cho là giữ một khoảng cách với lâu đài phù hợp nhất. Em có chắc muốn làm chuyện này không? Loki hỏi nhỏ sau khi chúng tôi ra khỏi xe. Tôi đáp, chắc. Còn anh thì sao? Anh thừa nhận, không nhiều lắm. Chỉ cần đưa em đến chỗ Oren thôi. Tôi ngoái lại nhìn phía sau, nhìn vào những người Trily còn lại đang ra khỏi xe. Finn đã dẫn một vài người lên đồi, nói cho họ biết cách vào bên trong. Loki đã triển khai bản đồ chi tiết cho các đội trưởng trước khi khởi hành, nhưng chúng tôi lại không có đủ thời giờ để chỉ hết cho người Trily. Mọi người biết phải làm gì chưa? Tôi hỏi, lướt mắt qua một vòng Willa, Tô và Duncan. Willa vươn tay ra, siết lấy cánh tay tôi. rồi sẽ không sao đâu, giữ mình nhé.
Hiểu rồi, Duncan nói thoáng một nụ cười căng thẳng. Tôi nghiêm khắc dặn dò, đừng có chơi trò anh hùng, phải tự bảo vệ mình.
Tôi bảo Loki, bảo vệ cô ấy.
Loki nói, tôi sẽ cố gắng hết sức. Những người khác đã bắt đầu trèo lên đồi, chúng tôi cũng phải chia ra. Loki và tôi đi vào một lối ở đằng xa lâu đài, tách biệt hẳn khỏi họ. Chúng tôi đang đi theo những con đường khác nhau, người khác sẽ lén đánh úp lũ yêu tinh để tôi có thể đến đối mặt với Oren. Chúng tôi đi xuyên qua những hàng cây, lướt qua băng tuyết và cành cây gãy răng rắc dưới từng bước chân. Ở phía xa lâu đài, Loki dẫn tôi vào một cánh cửa gỗ nhỏ gần như nấu mình bên dưới hàng dây leo. Những sợi dây leo mang màu nâu sạm như chết khô nhưng lại phủ đầy gai nhọn cắt vào tay Loki khi anh vẹt chúng sang một bên. Anh mở cánh cửa lẫn vào bên trong, tôi theo sát nút. Cả hai bước vào một hành lang nhỏ hẹp và tối hù. Trên sàn trải thảm nhung đỏ, nhờ vậy bước đi êm ái không phát ra tiếng động. Trong lúc anh dẫn tôi đi xuyên qua những hành lang đằng sau lâu đài, tôi nghe tiếng choảng nhau và la hét ở đằng xa. Cuộc chiến đã bắt đầu. Tôi giật thót khi có cái gì đánh rầm vào phần tường bên kia chúng tôi, để lại một vết nứt to đùng trên gỗ.
Có cái gì bên kia tường vậy?
Tôi hỏi, chỉ tay vào vết nứt. Loki nắm lấy tay rồi nhìn tôi.
Tiền sảnh. Nếu em định làm thì phải nhanh lên, ông ấy sẽ nghe thấy bây giờ.
Tôi gật đầu, lập tức cùng anh tăng tốc. Dãy hành lang đằng sau bẻ ngoặt và vòng vèo vài chỗ trước khi chúng tôi đụng phải một cầu lan hẹp rí. Tôi gần như phải xoay nghiêng người để trèo lên, cả những bậc thang cũng mỏng dính. Tôi phải nhón chân mà đi. Trên đầu cầu thang là một cánh cửa, Loki đẩy nó mở ra. Và tôi biết ngay cả hai đang ở đâu. Đối diện chúng tôi là cánh cửa dẫn đến phòng riêng của Oren. Dây leo thần tiên và yêu tinh được chạm khắc lên lớp gỗ sồi, mô tả một cảnh tượng huyền hoặc. Sảnh đường trống không, những tạp âm của cuộc chiến nghe vọng lại, từ đằng xa lại. Tôi nghe một tiếng thét rất giống của Tove, rồi cả lâu đài rung chuyển. Tôi bảo Loki, đi đi. Anh không muốn để em lại đối mặt với Oren một chút nào. Tôi đặt tay lên ngực anh, đối mặt với anh. Không, em làm được. Họ cần anh dưới kia, em có thể tự lo Oren. Anh lắc đầu, Wendy, không.
Loki, đi mà, anh phải hỗ trợ họ, anh rất mạnh, họ cần anh.
Tôi nói nhưng biết mình không thể thuyết phục được anh.
Em sẽ tự quẳng anh xuống sảnh đó.
Nhưng như vậy thì phí năng lực lắm, em không muốn làm vậy đâu, nhưng nếu cần thì sẽ làm. Ánh mắt anh dò xét tôi biết anh không muốn để tôi lại, nhưng tôi cũng không thể để anh đi theo mình. Tôi muốn anh an toàn, hay ít nhất là an toàn hơn việc lãng vãng gần Oren. Quan trọng hơn nữa, bạn bè tôi cần anh hỗ trợ chiến đấu với lũ yêu tinh. Tôi lặp lại.
Em làm được mà, em sinh ra để làm chuyện này.
Anh không muốn nhưng đành dịu lại. Anh cúi xuống hôn tôi, chóng vánh và nồng nhiệt. Anh nói, anh sẽ giúp họ rồi quay lại với em.
Em biết, anh mau đi đi.
Anh gật đầu rồi băng băng chạy xuống sảnh. Hít một hơi thật sâu. Tôi quay lại để đối diện với cánh cửa. Tôi đi qua sảnh đường đó, chuẩn bị đối đầu với cha mình.